có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Kim Loan đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi tiếp tục chương trình, cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên và cùng với quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay. Và mong quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ tâm sự với cô Kim Loan ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư tâm sự ngày hôm nay của cô Kim Loan, cũng như quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc nghe trên app là Sài Gòn Dallas Radio. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Dạ, đây là Quốc gọi lại nè.
Dạ, kính chào anh
Quốc. Xin mời anh Quốc.
À, nếu mà cái chị Kim Loan này á, có thể đi như là ăn uống rồi hỏi muốn là muốn quen biết, tức là đi ăn uống mình kéo theo mấy người bạn của cái anh chàng đó để tìm hiểu thật sự con người của anh này như thế nào, thì cái chị Kim Loan này sẽ có được cái cơ hội là tìm hiểu cái anh chàng này người thân tình hay không.
Yeah. Tức là tìm hiểu qua bạn bè của người yêu của mình.
Đúng, bạn bè hoặc là trong những người mà xung quanh đó, thì như là những người xung quanh có cái tầm nhìn nữa, có cái quan sát. Thì Vinny biết á, nói thật nó dễ chịu hơn là cái người mà đóng kịch đóng vai tại đóng vai rất là khó. Thì Quốc nghe nói như vậy.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Quốc đã gọi lại để có thêm một số ý kiến nữa. Anh Quốc giữ gìn sức khỏe nha.
Dạ, cảm ơn.
Tuần tới sẽ gọi lại.
Dạ, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã gọi vào góp ý. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư tâm sự ngày hôm nay của cô Kim Loan, cũng như quý vị nếu mà quý vị nghe trên một số vùng, quý vị vẫn có thể nghe được trên xe của mình, nhưng mà nếu mà quý vị không có nghe được trên xe của mình nữa thì quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, và quý vị nghe trên cái app thì rất là rõ, cái app là saigondallasradio.com. Cái góp ý của anh Quốc hồi nãy Nhã Quyên thấy cũng rất có lý, thưa cô. Thì người ta cũng có nói là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi cũng sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Thì nhiều khi mình nhìn qua những cái người bạn thì mình cũng có thể đoán được cái tính cách của cái người đó, phải không thưa cô Betty?
Đúng như vậy đó. Thì cái điều đó các cụ của chúng ta ngày xưa nói là cái gì Betty thấy nghiệm ra thì nó hầu như là đúng hết. Vâng, bởi vì kinh nghiệm của các cụ mà bao nhiêu năm rồi, sống rồi, thành ra bao nhiêu đời nữa rồi. Thành ra các cụ nói cái gì mình thấy mình nghiệm đi nghiệm lại, mình thấy đúng dễ sợ. Bởi vì ví dụ những người mà bạn mà hay, mình hay, những người nào hay chơi và cờ bạc á, thì là có những người bạn hay đi chơi cờ bạc, đi rủ dê với nhau như vậy, thì họ cùng một lối sống với nhau, thì họ quen với nhau, họ thân với nhau. Những người rượu chè cũng vậy thôi, bởi vì uống rượu mà không có bạn hiền thì cũng đâu có uống được. Thì những người họ hay nhậu rượu say xưa thì là họ cũng có những cái nhóm bạn của họ như vậy. Còn những người mà họ lo việc công ăn việc làm á, thì họ lo buôn bán, họ lo gia đình của họ, thì là họ lại có những cái người bạn mà lúc nào họ cũng làm business, hoặc là họ lo đi làm rồi họ về gia đình này nọ, thì đến lúc mà giờ rảnh thì họ lại mời những người bạn mà đàng hoàng đến chơi nhà với họ, hoặc là ăn uống chung với họ. Thế thì như vậy là mình nói cái câu nói thì nếu mà mình nhìn bạn thì mình biết người. Đó là như vậy. Dạ, Betty xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả nếu còn nghe được thì quý vị kính mong quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Kim Loan. Cô Kim Loan thì đã quá chồng trên 10 năm và năm nay thì cô khoảng mới 53 tuổi thôi. Và cô có hai đứa con thì một người con lớn cũng đã có chồng rồi. Đứa con thứ hai của cô thì hiện nay vẫn ở với cô và đang 18 tuổi. Khi mà chồng cô mất thì ông cũng để lại một cái bảo hiểm nhân thọ cho cô khoảng là 500.000. Và cô đã dùng cái số tiền này cũng để kinh doanh. Và hiện tại thì cô mới quen được một ông kỹ sư nhỏ hơn cô 1 tuổi. Ông nói với cô là ông đã ly dị vợ được trên 3 năm và ông ở với một người con trai 16 tuổi ở Arlington. Và cô đang muốn tiến đến hôn nhân với ông, không biết là cô nên cô cũng có chút tình cảm với ông, cô nên làm điều như thế nào? Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải dạ.
À, hồi nãy tôi có nghe cái chương trình này, cái lúc ban đầu cái cô này là đã chết chồng rồi.
Dạ.
Cái phần cô này là yên rồi. Còn cái bên cái anh chàng mà kỹ sư mà quen với cô này thì mình phải làm việc cái bên này cho nó xong hẳn hòi, coi cái vợ cũ của người ta nó như thế nào đã. Chứ mình vô mình phá vỡ cái cuộc hạnh phúc của người ta là không có được. Mình chưa biết là nó ra làm sao, như thế nào. Còn cái chuyện mà giữa một người đàn ông với đàn bà này á, thì nó chỉ là một cái coi giống như là cái đào hoa tinh nó chiếu thôi. Lâu lâu nó sẽ gặp nhau rồi để nó chiếu, rồi nó có cái sự hấp dẫn. Nó giống như là cái nó ảnh hưởng cái sự âm dương của vũ trụ thôi, nó hấp dẫn nhau thôi. Chứ nó cũng chưa đặt một cái tình cảm gì coi như là sâu sắc lắm đâu. Giống như nó hai người nó bị thiếu hụt một cái gì đó thì nó cần có nhau lúc bấy giờ thôi. Chứ bây giờ mà mình vô mà mình làm để tiến tới với cái người này, mà trong khi đó cái người vợ cũ bên Việt Nam người ta chưa giải quyết xong, chưa rõ ràng, không hàn gắn cho người ta thì thôi, chứ mình lại còn xem vào cái chuyện đấy. Mình phải đặt cái vấn đề cái bên của cái vợ cũ của anh ấy ra đài, đúng là ra đài phải hỏi trước đài trước đã, thắc mắc để mọi người người ta góp ý là giải quyết cái bên đó, tại sao anh ấy lại thôi cái người vợ cũ anh thì đúng hơn là cái chuyện của mình với làm cái chuyện mình bàn đến sau, thì theo tôi nghĩ như vậy là đúng hơn.
Chứ dạ, đừng vâng, có vội vàng mà quyết định như vậy. Biết quý danh được không bác?
À, tôi là anh ở Forward.
À, bác Anh à, bác Anh ở Forward. Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào chương trình ngày hôm nay. Bác nói rất là đúng. Vâng, thành ra Betty Đặng cũng đang chờ một vị nào đó sẽ có ý kiến nói về cái người vợ bên kia là đúng. Bác phải nói là bác...
Đúng, tại vì tôi gặp trường hợp này nhiều rồi, nhiều khi phải nói là giữa tôn giáo thôi còn giành giật nhau vấn đề này là cái đạo của bên đấy thì không còn là đạo, thí dụ đi theo đạo Công giáo nhiều khi cái lấy để được cái người đó vô đạo, cái đấy là tôi hoàn toàn là tôi phản ánh cái chuyện đấy. Tôi không có thích làm những cái chuyện như vậy.
Yeah.
Bởi vì mình phải làm cái đạo làm người trước đã, về đạo vợ chồng trước đã. Còn những cái tín ngưỡng là mình thể hiện cái lòng tin mình ra bên ngoài theo một cái đạo nào đó, cái đó là tùy theo cái tín ngưỡng của mình. Còn cái đạo mà trong con người của mình phải có một cái tín ngưỡng về cái đạo làm người, làm sao cho đúng, cho phải. Bởi vì người ta nói là đi đâu cũng không tránh khỏi lưới trời, sống sao cho hợp mệnh trời thì yên. Mà mình làm những cái mà trái ngược như vậy ấy, thì tôi bảo đảm là nó cũng không thể nào đi đến hạnh phúc được. Phải cho cái bên kia người ta giải quyết, và mình phải tìm hiểu luôn là cái bên người vợ cũ nếu mà muốn tiến tới phải phơi bày ra lý do tại sao mình phải đặt trường hợp mình là vợ cũ của anh, tại sao anh lại bỏ, hai người lại bỏ nhau mà trong khi đó có đứa con, nó có một cái đứa con nó là cái môi giấy của coi như là nó vẫn còn gắn kết hai người lại được. Nên là cái chuyện này rất là khó. Đừng có nên vội vã với cái vấn đề này. Nên làm bạn với nhau thì tốt, để giúp đỡ nhau những cái khó khăn thì tốt.
Dạ vâng. Okay. Bác anh nói Bích Thi thấy rất là hữu lý. Dạ thì Bích Thi cũng đang chờ. Vâng thì giờ bác cho ý kiến như vậy thì Bích Thi xin cảm ơn bác rất là nhiều. Tức là bác khuyên cô Kim Loan này phải tìm hiểu xem tại sao mà người yêu của cô bây giờ lại bỏ cái người vợ cũ. Đó, mà họ có thật sự họ bỏ nhau không đã, để giải quyết cái vấn đề người vợ cũ trước này đi đã. Rồi sau đó thì cái chuyện tiến đến hôn nhân sau đó mình sẽ tính. Khi nào cái chuyện nó đâu, nó ngã ngũ ra đâu vào đâu mình biết rõ ràng rồi thì lúc đó mình phải tiến đến cái chuyện tương lai được, phải không bác? Ý của bác là theo Bích Thi biết là như vậy.
Dạ vâng, cảm
đúng
ơn
cái bác. Vấn đề đó là đúng, mình phải cái nào làm trước mình phải làm trước, bởi vì người ta cũng giống như mình thôi, cái lòng của người ta, trái tim người ta cũng giống như mình thôi, không có khác. Mà bây mình đem cái trái tim mình đặt vào không đúng chỗ thì nó làm sai lệch đi. Rồi thì nó cái luật trời nó cũng vậy, coi như nếu như vậy là không có hạnh phúc đâu.
Dạ vâng, dạ
bác
ơn.
Bác đọc lại hai câu thơ mới đi nghe được không bác? Bác đọc mau, hồi nãy bác chưa bắt bắt kịp, bác nói đi đâu cho lọt lưới trời phải không bác?
Đi đâu cho khỏi lưới trời, sống sao cho hợp mệnh trời thì yên.
Dạ, sống sao cho hợp mệnh trời thì yên, câu thơ hay quá.
Dạ, cảm ơn bác Anh và những chia sẻ chân thành của bác.
Dạ,
xin cho bác
và chúc bác luôn khỏe mạnh mà nghe chương trình nghe bác và góp ý nghe bác.
Dạ, còn nếu mà trường hợp trên đài có những ai mà thắc mắc về những cái chuyện mà vợ chồng đang lấn cấn hay là vợ bé, thì những cái vấn đề này là những vấn đề linh cảm. Nhiều khi tôi muốn xin cái số phone của những người đấy, thì tôi có cái cách nào đó tôi sẽ chỉ, chứ tôi không chỉ được trên đài được. Bởi vì cái này nó giống là thiên cơ bất khả lộ.
Hay quá.
Có những cái mà ví dụ nó có những cái mẹo về âm dương vật lý nó hay lắm. Giống như cái mẹo cái người bị hóc á, mà tới mà gặp cái người mà thầy ấy, người ta bảo là người ta chặt chữa đi, đi về đi. Về tới nhà tự nhiên là cái xương hóc nó hết. Thì trong vấn đề này nếu mình hiểu được, biết được cái gì ấy, thì mình giúp thôi.
Dạ vâng.
Dạ,
xin tức là đạo ơn. Bác nói là con người sống thì mình sống ở đời luôn luôn mình phải có cái đạo tâm mình mới được.
Đúng, phải sống sao nó hợp mệnh trời ấy, thì mới yên được. Còn không mình cứ phải áy náy, mình không thể nào mà mình yên. Ví dụ bây giờ có đến với anh này mình cứ áy náy với cái người vợ cũ của người ta thì mình sao mình yên được. Đây này, tôi nói một câu là phải nói là ai cũng vậy, nghiệm coi là đúng. Là hạnh phúc chỉ có nơi tâm hồn con người được bình an. Mình làm không hợp mệnh trời mình bình an không? Mình khi đúng không có đạo lý con người lấy chồng của chồng người ta mình bình an không? Thì làm sao có bình hạnh phúc được? Cái đó mình phải suy xét cho kỹ.
Dạ vâng. Cảm ơn bác anh nhiều đã bỏ thì giờ để gọi vào góp ý ngày hôm nay nghe bác. Dạ, chúc bác luôn
luôn sức khỏe. Cảm ơn chương trình. Tôi cũng quên không có vội và chỉ nói vắn tắt thôi, không có chào hỏi chương trình. Tôi xin hãy thông cảm nhé.
Không sao bác.
Cái thời gian nó cũng ngắn quá vì đành người này người kia. Tôi cũng nghe nhiều trên đài này có những cuối tuần rất là hữu ích, vui vẻ.
Dạ, cảm ơn bác.
Dạ, cảm ơn bác nhiều. Vâng, chúc bác vui vẻ.
Dạ, nhỏ Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, kính chào. Dạ, xin cho biết với anh ạ.
Tôi tên anh ở Phô Quốc đây.
Dạ. Dạ xin mời
anh em biết nghe chưa nghe rõ tên ạ.
Có một lời chia sẻ về người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp. Còn bây giờ thì theo như tôi thấy là những lời bàn của những người trước rất là hay. Thứ nhất là vấn đề mình cũng đừng nên quá vội để mà kết bạn hoặc làm quen thân gì với người đó. Bởi vì trước tiên là vấn đề mình xét với vấn đề cái gia đình mình trước. Mà có đứa con năm nay cũng là 18 tuổi rồi. Nó có rất nhiều cái những chuyện rủi ro mà để mà những mình kết bạn với một cái người khác mà trong khi con mình còn ở nhà. Thứ hai là vấn đề chồng mình chết thì theo một cái sự quảng cáo đó là mình được hưởng được 500 ngàn thì 500 ngàn đó bây giờ ở tại đất Mỹ này cũng là một số tiền rất là lớn. Nếu mà trường hợp mới ai có một cái lòng tham hoặc là cái vấn đề cái chuyện đó, nó ý muốn là vấn đề xen vô để mà hưởng cái phần đó thì mình nên suy nghĩ lại. Thứ ba là cái chuyện gia đình của người ta ở bây giờ ở Việt Nam, nếu mà người này thật lòng mà thành thật với mình thì tại sao mà mình bước vô lại là người ta lại có những cái chuyện mà bối rối hoặc lẫn trốn. Thì tôi xin có lời khuyên là hãy thanh trọng đi để tìm hiểu kỹ. Thứ nhất, những cái chuyện rủi ro đó rất có nhiều cái chuyện để mà xảy tới cho mình đó. Ok.
Dạ.
Tôi xin hết.
Dạ vâng. Dạ. Không biết anh quý danh tên gì, Bích Tiên nghe không rõ.
Dạ, tôi tên Thanh là Forward.
Dạ, chú Thanh thưa cô Bích Tiên.
Vâng, anh Thanh. Anh Thanh Forward. Dạ, cảm ơn anh Thanh nhiều đã có góp ý ngày hôm nay. Dạ, chúc anh khỏe mạnh và bình an.
Dạ, cảm ơn Bích Tiên.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ.
Tức là anh Thanh nói là đừng có nên quá vội. Bởi vì nhiều khi có những người người ta biết mình có số tiền lớn đó, có một cái tài sản lớn là người ta nhào vô thôi, chứ mà thật sự người ta cũng đâu có yêu thương gì mình đâu.
Dạ, cảm ơn chú Thanh. Dạ, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây.
Alo, dạ.
Alo, dì mời trở lại đây, dì mời.
Dạ, dì mời.
Dạ, dì mời trở lại, dì mời. Trở lại nói tiếp mạnh cái gì nè, cái cô đó không nên tiến tới hôn nhân với anh chàng đó. Nó có ba vấn đề. Thứ nhất là cổ có tiền, biết đâu coi chừng ổng vô, ổng đào mỏ. Hai nữa là con gái mình nó còn trẻ, nó chưa có chồng, ở chung một nhà với dượng ghẻ rất là nguy hiểm. Rồi thứ ba nữa đó là ổng nhỏ tuổi hơn mình nữa. Làm sao ổng cưng chiều mình được, nó quê, nó trễ, người ta chế giễu, người ta ngạo mà coi chừng ổng vô ổng đào mỏ bả là có chứ không có yêu đâu.
Dạ. Rồi có ba vấn đề gì muốn nói nhấn mạnh ở đây phải không? Tức là không nên tiến tới. Là bởi vì anh có thể đào mỏ.
Có thể đào mỏ là một, chứ con dượng ghẻ mà ở chung với con gái á. Con gái vợ nhiều đám tôi thấy ở chung rồi lần cái. Nó, nếu mà săn sóc con mình tử tế á, thì từ từ nó sẽ tới cái tình yêu. Còn nếu không săn sóc nó sao anh đối với con tôi sao mà lạnh nhạt, thờ ơ, không thương nó. Mà nó thương á, là nó thương tới là mình chết. Có bà đó, đó có cái tiệm nail đó, yêu cái anh chàng đó cũng nhỏ, bả 6 tuổi. Rồi cái hai người, ổng cũng làm nail với bả rồi lần cái chôm gái bả. Cái nhỏ có chữa. Cái giờ không biết tính sao giờ, thôi phải chia cho nó một tiệm. Rồi cho đi tiểu bang khác ở chứ, nhưng mà ở đây bả vừa đau khổ, bả vừa xấu hổ nữa. Ở chung nhà nó thương á, thì nó tiến tới thì rất nguy hiểm mà nó không thương. Nó sao anh không thương con tôi vậy, anh thờ vậy, anh ghét nó vậy hả? Khó lắm. Về con ghẻ ở với dượng ghẻ khó lắm. Để cho nó đi lấy chồng đi rồi hả, muốn lấy ai lấy.
Dạ. Vâng, rồi cảm ơn dì Mười.
Rồi chào.
Gọi lại.
Dạ, cảm ơn dì Mười. Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa, xin cô Betty đúc kết và gửi lời chào đến quý thính giả ạ.
Dạ vâng, thì Betty cảm ơn tất cả những lời góp ý của các quý vị ngày hôm nay. Dạ thì Betty thấy là cô Kim Loan ngày hôm nay thật sự ra là lúc mà cô cũng nói trong này đó là cô viết lá thư này cô rất là bối rối mà cô cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào cả. thứ nhất là cô mới thì thấy cái lá thư này cô cũng đang xúc động nữa, thì cô không biết là có nên tiến đến hôn nhân với anh chàng này không. Thì Bích Thi nghĩ rằng Kim Loan á, chắc là cái tình yêu cũng chưa có đến đâu. Kim Loan nói là người yêu, chứ thật sự ra cái Bích Thi nghĩ đây cũng chỉ là một người bạn thân thiết mà thôi. Trong lúc mình đang tìm hiểu với nhau thì cũng có nhiều chuyện nó sẽ xảy đến, mà Kim Loan đã có một cái sensitivity, tức là mình đã nhận thấy rằng là cái chuyện đối thoại giữa anh chàng này với cái người đàn bà qua điện thoại, mà người đàn bà đó nghe nói là lại là người vợ cũ của anh này nữa, và với một giọng thân thiết như vậy, thì là như vậy là mình đã có một cái câu hỏi trong đầu rồi, mình đã có sự nghi ngờ rồi, thì đâu có cần gì phải gấp rút đâu để mà mình tiến đến hôn nhân, phải không ạ? Đó, mà từ nãy giờ quý thính giả cũng góp ý là mình cứ nên từ từ rồi tìm hiểu cho kỹ càng, thứ nhất là để coi hai vợ chồng có thật sự ly dị hay là không. Bởi vì bây giờ họ có ở Việt Nam mình có nhiều người họ làm bánh bung, họ nghĩa là họ làm không có thật á, là cứ làm bộ nói ly dị, nhưng mà nhiều khi họ có nhiều chuyện này chuyện kia để mà họ lợi dụng những người ở ngoại quốc như chúng ta tại đây. Đó, bởi vì nhất là những người mà họ có tiền của, họ biết mình có tiền của đó, họ sẽ đặt điều, họ làm chuyện này chuyện kia để họ lấy tiền của mình ra. Rồi sau đó, rồi mình mất hết tài sản rồi, thì lúc đó họ, mình kêu trời cũng không có được nữa. Đó, thì mình nên cẩn thận trong vấn đề này. Có nhiều người họ đóng kịch cũng tài lắm. Biết thì không dám nói là cái anh chàng này đóng kịch, nhưng mà khi mà gần nhau thì Kim Loan sẽ nhận thấy là người ta có thật lòng yêu mình hay là không. Rồi có hoàn cảnh người ta có đúng như vậy không? Đó, thì qua bạn bè hồi nãy có các quý vị cũng nói là qua bạn bè, thì cái điều đó cũng rất là đúng. Đó, thì mình có thể tiếp xúc với những người bạn bè của anh chàng này để tìm hiểu xem là cái chuyện này có thật hay là không. Đó, và đứa con cái cháu trai nhỏ nhỏ này, con trai riêng của anh chàng này cũng vậy đó. Đó, mình có thể nói chuyện riêng với cháu để mình tìm hiểu xem tình hình của mẹ của cháu bên Việt Nam như thế nào. Có thật sự là bố mẹ mình đã bị ly dị, bố mẹ của cháu có thật sự ly dị hay là không? Đó, thì thành ra có nhiều cách để mà Kim Loan có thể tìm hiểu lắm. Đó, nhưng mà nếu mà mình đặt cái tình cảm của mình mà nó sâu sắc quá, nó đi sâu vào quá, vào cái một người mà mình chưa tìm hiểu được, thì cái điều đó đó là cái sự sai lầm lớn của người đàn bà. Mà khi mà mình đã sai lầm rồi đó, mình đã tiến đến hôn nhân rồi, có giấy tờ hôn thú mà ký lại rồi đó, thì lúc đó muốn ly dị cũng khó lắm. Cái số tiền mà 500.000 đồng nó rất là lớn đối với bên này. Đó, thì lúc đó chia tài sản, có hôn nhân rồi, có hôn thú rồi, mình phải chia đôi ra. Thì lúc đó mình mất khoảng hết một nửa. Mặc dù cái tài sản đó nó đã nằm ở trong những cái business của mình rồi, nhưng mà tuy nhiên nó nằm đó thôi, nhưng mà chưa phải là nó mất đi đâu cả, nhưng nó vẫn nằm đó. Thì cái giấy tờ hôn thú đó là nó ly dị, để mà khi mà ly dị đó là chia đôi ra hết, ở bên này nó là như vậy. Thành ra Kim Loan á, nên cẩn thận trong vấn đề này để tìm hiểu xem là anh chàng nó có thật lòng hay không, rồi người vợ cũ đó có thật sự ly dị hay là chưa, có giấy tờ không cho mình xem đã. Nếu mà nói ly dị thì phải có giấy tờ, có con dấu đóng mộc đàng hoàng. Đó, thì đừng có ngại ngùng gì hết. Cái điều đó là cái điều mà mình phải làm thôi, bởi vì đâu có ai thương mình bằng mình thương mình đâu, phải không ạ? Đó, thì ra mình phải nên làm cái chuyện đó trước khi mà mình tiến sâu vào cái tình cảm. Bây giờ chỉ coi như là bạn thôi. Các quý vị nói đúng đó, bởi vì có con gái con trong nhà đó là nó rất là nguy hiểm. Nhất là con gái lớn của mình, nó xinh đẹp, nó 17, 18 tuổi, rất là xinh đẹp. Đó, thì không thể nào có một người đàn ông mà cũng trẻ trung mà ga lăng như vậy ở chung nhà mà sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Vâng, thì đó là những sự góp ý của quý thính giả nãy giờ và cũng như là của Bích Ti nữa. Thì Bích Ti khuyên Kim Loan là bây giờ chỉ nên coi là bạn thôi, rồi mình sẽ tìm hiểu xem là có thật sự hay là không. Trước khi mà còn cái chuyện mà nếu mà một hoặc là hai tuổi nhỏ tuổi hơn á, thì Bích Ti thấy là ở bên này nhiều người họ cũng như vậy thôi, cũng thua nhau 5-7 tuổi họ vẫn tiến đến hôn nhân được. Bích Ti thấy có những cặp bạn bên này này cũng có người cũng có ở với nhau mà cái người chồng cũng thua 5-6 tuổi họ vẫn sống với nhau chứ không phải không. Đó, nhưng mà tuy nhiên là cái chuyện tuổi tác không thành vấn đề, miễn là cái tình yêu đó có thành thật đối với mình hay là không. Vâng, và Bích Ti cảm ơn Kim Loan cũng như quý thính giả đã góp ý vào chương trình và tâm sự với chương trình của Bích Ti ngày hôm nay, và mong rằng chương trình này sẽ đem lại một cái gì bổ ích cho đời sống của quý vị, và kính chúc tất cả quý vị được lúc nào cũng được an lành, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Hello.
có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ.
Cảm ơn cô Bích Ti đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Quốc, chị Mười, anh Andy và chú Thanh đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho cô Kim Loan. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có những niềm riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Chương trình Có những niềm riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,